Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Tequi, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 49, Nhớ Nhung. Cả Ngộn Lam không biết tình hình hiện giờ của cô và Doãn Tắc gọi là gì, chiến tranh lạnh hay là hờn dỗi. Cô cảm thấy đều không đúng, bởi vì cô và anh không cãi nhau, cũng không nói những lời khó nghe. Cả Ngộn Lam cho rằng cô không phải giận Doãn Tắc, mà cô chỉ cảm thấy trong lòng không vui, rất hỗn loạn, nên cô đột nhiên muốn quay về nhà ở vài ngày. Tuy Cao Ngưỡng Lam không cho rằng đây là chiến tranh lạnh, nhưng trên thực tế, bọn họ đã xa nhau 3 ngày mà không ai liên lạc với ai. Doãn Tắc từ buổi tối gửi 2 tin nhắn trêu tức Cao Ngưỡng Lam, không còn một động thái nào khác. Về phần Cao Ngưỡng Lam, cô nghĩ nếu Doãn Tắc nhắn tin cho cô nhất định sẽ gọi điện cho anh. Cao Ngưỡng Lam cứ chần chừ mãi, chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Cô đã hiểu rõ tâm trạng của mình, nhưng thời gian càng kéo dài lâu, cô càng không dám gọi điện thoại cho Doãn Tắc. Ông bà Cao rất bất ngờ khi thấy con gái đột ngột về nhà. Ông bà thay nhau hỏi có phải xảy ra chuyện gì. Cao Ngưỡng Lam chỉ nói cô sắp đi làm nên muốn về nhà chúc mừng sinh nhật bố. Thật ra từ hôm Cao Ngưỡng Lam về nhà, một tuần sau mới đến sinh nhật của ông Cao. Hơn nữa năm nay không phải là đại thọ nên hai ông bà vốn định không tổ chức ăn uống. Bà Cao tự tay đan cho ông Cao một chiếc áo len mới coi như quà sinh nhật. Kết quả con gái về nhà nói tổ chức sinh nhật, ông Cao tuy cảm thấy đây chỉ là cái cớ nhưng ông vẫn rất vui mừng. Hôm nay là ngày thứ tư Cao Ngưỡng Lam ở nhà, ngày kia là sinh nhật của ông Cao. Cao Ngưỡng Lam đi dạo một vòng để mua quà sinh nhật cho bố, nhưng trong lòng cô toàn hình bóng của Doãn Tắc. Suốt buổi shopping, tâm hồn cô để ở đâu đâu, cuối cùng không mua được quà gì. Đến 11 giờ đêm, cô lăn đi lộn lại trên giường không tài nào ngủ nổi, thao thức mãi. Cuối cùng cô quyết định bấm điện thoại gọi cho Doãn Tắc. Chuông mới đổ một tiếng, Doãn Tắc đã bắt máy, nhưng anh không lên tiếng. Cao Ngưỡng Lam đợi mãi, cuối cùng đành mở miệng. Alo? Cô tìm ai? Ở đầu bên kia, giọng điệu của đồng chí Doãn Tắc bình thản như không. Cao Ngưỡng Lam đứng người. Anh tức giận thật rồi, phải làm sao bây giờ? Em xin lỗi, em... Cao Ngưỡng Lam lập tức nhận lỗi, nhưng cô phải giải thích thế nào đây? Nói cô không phải cố ý bỏ về, nhưng rõ ràng là cô cố ý. Nói cô không muốn làm anh tức giận, nhưng anh đã tức giận rồi. Cô tìm ai? Đồng chí Doãn Tắc vẫn tiếp tục diễn cảnh nhận được cuộc điện thoại lạ. Cao Ngưỡng Lam đột nhiên đau lòng, cô cầm điện thoại mãi không thốt ra lời. Doãn Tắc ở đầu bên kia đợi một lúc rồi nói. Alo, nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy. Nước mắt Cao Ngưỡng Lam trào ra, mấy hôm nay tinh thần cô khá tệ. Cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Cô nhớ anh nên phát rồ phát dại, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh. Vậy mà anh lại có thái độ đó. Cô buồn quá, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không kiềm chế được cơn nức nghẹn. Alo, alo. Nghe thấy tiếng khóc của Cao Ngưỡng Lam, Doãn Tắc năn nỉ. Em đừng dùng chiêu này mà. Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện. Em đã sử dụng thứ vũ khí có sức sát thương cực lớn là không được đâu đấy. Đừng khóc nữa. Anh nói đùa ấy mà, anh chịu em thôi, em đừng khóc nữa. Nghe Doãn Tắc nói như vậy, Cao Ngưỡng Lam liền òa khóc. Cô rất đau lòng, cô muốn trút hết nước mắt ra ngoài. Doãn Tắc ở đầu bên kia thở dài. Được rồi, là lỗi của anh. Em yêu, anh đã sai rồi. Anh dỗ dành. Anh không nên trêu em cũng biết mồm miệng anh từ xưa đến nay đều là như vậy, là anh không tốt. Xin lỗi em, đừng bỏ rơi anh. Nói đến câu cuối cùng, Doãn Tắc nghẹn ngào. Em không thể vì hứng thú nhất thời của anh mà bỏ rơi anh. Nếu em không cần anh nữa thì anh phải làm sao? Anh chỉ có thể dẫn man đầu đi lang thang thôi. Hu hu hu. Ở đó bên này, Cao Ngưỡng Lam vừa quên nước mắt vừa nói. Anh nhận sai, sao còn diễn kịch nữa? Anh đáng ghét thật đấy, em ghét anh nhất trên đời. Anh chỉ là nhân tiện biểu diễn thôi mà, anh không phải cố ý đâu, em đừng ghét người ta. Hu hu hu. Cả Ngọn Lam hít mũi, bị giãn tóc làm cho hết tâm trạng để khóc. Nếu anh còn diễn nữa, em sẽ mặc kệ anh. Sao em có thể mặc kệ anh? Giọng điệu của Doãn Tắc tỏ ra nghiêm túc. Em đừng khóc nữa, có gì từ từ nói, anh xin lỗi. Thế thì anh đừng bày trò nữa. Được, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh là tên khốn. Doãn Tắc tỏ ra rất thành khẩn, Cao Ngự Lam lau sạch nước mắt trên mặt, tâm trạng khá hơn một chút. Anh đang làm gì vậy? Cô hỏi. Anh đang nằm trên giường của chúng ta. Doãn Tắc trả lời rồi hỏi lại. Còn em? Em đang nằm trên giường. Câu trả lời của Cao Nguyễn Lam không có định ngữ của chúng ta. Doãn Tắc thở dài. Không có em, anh không ngủ được. Doãn Tắc, anh còn giận em không? Lần sau không được lén lút bỏ đi biết chưa? Em đâu làm gì sai, không cần phải bỏ trốn. Nếu có gì bất mãn hoặc không vui, em có thể nói thẳng với anh. Anh là bạn trai của em, là đối tượng để em mắng, em cằn nhằn, em nổi nóng, em chút giận mới phải. Dù em ngại anh đi chăng nữa, cũng đừng nói với anh là không sao, rồi thoát một cái, đã bỏ đi mất dạng, còn mượn cớ tổ chức sinh nhật cho bố em. Em xin lỗi. Cao Ngự Lam nghẹn ngào, cô biết trong chuyện này cô không đúng. Nếu đổi lại là Doãn Tắc làm như vậy với cô, chắc chắn cô cũng sẽ buồn và tức giận. Sau này, nếu anh làm chuyện gì khiến em không vui, em đánh anh, mắng anh cũng được. Đừng lặng lẽ bỏ đi mất, được không em? Em muốn yên tĩnh suy nghĩ, thì hãy nói với em một câu. Đừng bỏ trốn như thế này. Được. Vậy bây giờ em còn giận anh không? Doãn Tắc hỏi. Em nghĩ không phải em giận anh. Thế thì là gì? Cao Ngự Lam không trả lời câu hỏi của Doãn Tắc. Doãn Tắc cũng không giục cô mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Cao Ngự Lam mới lên tiếng. Doãn Tắc, Kỳ Cơ, Doãn Tắc. Được rồi. Doãn Tắc thở dài. Doãn Tắc thở dài. Anh đây. Doãn Tắc. Anh nhớ em, Lam Lam. Em đừng trách anh được không em? Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Là anh ích kỷ quá, anh chỉ nhận vấn đề từ góc độ của anh. Có thể chuyện anh không cho là có gì to tát, lại rất nghiêm trọng đối với em. Anh không để ý cảm nhận của em. Cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người là khác nhau, anh không thể áp đặt. Không phải đâu Doãn Tắc, thật ra là em ghen. Ở đầu bên kia điện thoại, Doãn Tắc sững sờ. Lam Lam. Em ghen, Doãn Tắc, nên em mới cảm thấy rất buồn, mới tùy hứng như vậy. Lúc đó em không hiểu tại sao tâm trạng em lại tồi tệ đến thế. Bây giờ em biết rồi. Em cảm thấy trong vụ việc đó, anh coi trọng Doãn Thù hơn em. Anh để ý đến cảm nhận của cô ấy hơn em. Giống như ở trong lòng anh, em không phải là số một. Vì vậy em rất buồn, em đã ghen. Em rất quan trọng đối với anh, vô cùng quan trọng. Doãn Tắc vội đảm bảo. Việc anh khiến em có cảm giác không được coi trọng, đúng là tệ quá đi. Anh tất nhiên là coi trọng em, Lam Lam. Tiểu thư bánh bao của anh, ghen với em gái anh, không biết nên vui hay là buồn đây. Em biết anh luôn đối xử tốt với em, Cao Ngự Lam nói. Mấy ngày qua, em luôn nghĩ đến những lời anh nói với em. Vì lúc nào anh cũng có vẻ không nghiêm túc, nhưng anh chưa bao giờ nói với em những lời tán tỉnh đường mật. Trước đây Trịnh Đào nói rất nhiều, cuối cùng anh ta vẫn bỏ rơi em. Thật ra nhiều phụ nói đúng, nhất định là tình cảm của anh ta đã phai nhạt. Sự việc lúc đó chỉ là một cái cớ của anh ta. Doãn Tắc, em đã từng bị tổn thương. Vì vậy, khi em phát hiện anh chưa từng nói với em những câu đại loại, em là người quan trọng nhất trong lòng anh sẽ hái sao cho em. Suốt đời này anh chỉ yêu mình em, có thể vì em từ bỏ tất cả mọi người. Như Trịnh Đào từng nói, em lại cảm thấy rất vui. Em khiến anh chẳng biết nói gì bây giờ. Doãn Tắc thì thầm trong điện thoại. Em xin lỗi, Doãn Tắc. Lúc đó em bỏ đi là do em không biết giải quyết tâm trạng tồi tệ của em như thế nào. Mỗi khi gặp chuyện buồn phiền là em muốn trốn tránh. Em không nên như vậy. Là anh đã khiến em buồn, anh xin lỗi. Doãn Tắc cảm thấy xót xa khi nghe câu nói của Cao Nguyễn Lam. Không phải đâu Doãn Tắc, em đã nghĩ rồi về chuyện học bơi mà anh nói. Tuy rất thẳng thắn và khó nghe, nhưng em cảm thấy anh nói đúng. Mỗi khi xảy ra chuyện gì, em đều cho rằng bản thân đáng thương, không ai đứng về phía em, không ai giúp em lên tiếng. Em luôn nghĩ tại sao bọn họ có thể như vậy, rõ ràng em mới là người chịu oan ức. Nhiều phụ nói tất cả mọi người liên kết, bức em bỏ đi, nhưng trên thực tế là em tự ép bản thân bỏ đi, em không chịu nổi ấm ức, em không chịu nổi sự kỳ thị của mọi người. Em không ngừng xuất hiện ý nghĩ cuộc sống của em rất tồi tệ. Em cảm thấy bản thân trở thành trò cười trong con mắt bọn họ, vì vậy em mới ra đi. Lam Lam, em không làm sai, em rất tốt, em đang theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Con người, ai cũng như vậy cả. Doãn Tắc, ơi, anh đã từng nói là anh rất mệt mỏi, em muốn học bơi, em muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng, em không nên nghĩ việc gì cũng dựa dẫm vào anh. Em hy vọng em có thể trở thành chỗ dựa của anh. Doãn Tắc ngây người, trái tim anh rung lên vì câu nói này của Cao Nguyễn Lam. Cô ấy muốn làm chỗ dựa của anh. Kể từ khi bố mẹ qua đời, anh toàn phải một thân một mình gánh vác. Vậy mà bây giờ, Lam Lam của anh nói, anh có thể dựa vào cô. Doãn Tắc giơ tay che mắt mình. Bây giờ anh mới phát hiện ra con người anh yếu đuối hơn anh tưởng. Hóa ra anh cũng rất tham lam, anh có nhiều yêu cầu với cô như vậy. Hóa ra anh khao khát có thể dựa dẫm vào cô. Ngày mai em quay về có được không? Anh rất nhớ cô ngoan ngoãn, dũng cảm và tốt đẹp biết bao. Anh rất nhớ cô, rất muốn ôm cô vào lòng. Không được, ngày kia là sinh nhật của bố em đã hứa với bố sẽ cùng bố đón sinh nhật. Vậy tại sao em chọn đúng lúc này gọi điện cho anh? Không nhìn thấy em, anh buồn lắm. Em nhớ anh, Doãn Tắc, em rất nhớ anh. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng thật sự muộn quá, cả hai mới lưu luyến ngắt điện thoại. Trong lòng Cao Nguyễn Lam tràn đầy niềm vui và sự ngọt ngào. Cô mong có một vị thần tiên nào đó xuất hiện, đem Doãn Tắc đến với cô ngay lập tức. Cô nghĩ lan man, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Cao Nguyễn Lam không biết ngủ bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Cô cầm lên xem, lại là Doãn Tắc. Anh không ngủ được sao? Vẫn muốn nói chuyện với em à? Ngày kia em về rồi. Anh không đợi được nữa, anh muốn gặp em. Cao Nguyễn Lam bĩu môi. Em có biết bay đâu. Em xuống dưới đi, anh đang ở bên ngoài khu chung cư nhà em. Gì cơ? Cao Nguyễn Lam ngồi bật dậy. Anh đang ở đâu? Anh đang ở ngoài cổng khu chung cư nhà em. Em mau xuống đây đi. Tất cả mọi tế bào trên người Cao Nguyễn Lam đều trở nên kích động. Anh đến đây rồi. Nửa đêm nửa hôm, anh lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến nhà cô, chỉ vì anh nhớ cô. Cao Nguyễn Lam nhảy xuống giường, vội vàng với chiếc áo khoác mặc lên người. Sau đó cô rón rén ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi cửa nhà, cô chạy nhanh về phía cổng khu chung cư. Trời rất tối, khu chung cư chỉ có một vài bóng điện lờ mờ. Cao Nguyễn Lam chạy như bay ra ngoài cổng, nhìn thấy xe của Doãn Tắc đỗ ở bên ngoài. Cô liền xông ra, Doãn Tắc xuống xe, cô lập tức lao vào lòng anh. Anh ôm chặt cô và cúi đầu hôn lên môi cô. Chương 50, tim đập mạnh. Đây là một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào. Cao Nguyễn Lam xúc động đến mức đó óc tê liệt. Anh đã đến rồi, muộn như thế này rồi, anh vẫn đến tìm cô. Cao Nguyễn Lam ôm chặt Doãn Tắc, cô kiện chân đón nụ hôn của anh. Cô cảm thấy Doãn Tắc cũng rất xúc động, vì anh hôn cô cuồng nhiệt. Cử động của môi và lưỡi đều rất mạnh. Anh ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy người hơi đau. Nhưng Cao Nguyễn Lam rất vui. Cô đáp trả nụ hôn của anh bằng cả sự nhiệt tình. Anh cũng xúc động khi được gặp cô. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới quyến luyến tách rời. Doãn Tắc nâng cằm Cao Nguyễn Lam, nhìn trái nhìn phải rồi hôn lên trán cô, hôn lên mũi cô và đặt nụ hôn nhẹ nhàng xuống môi cô. Anh nói, Hình như em gầy đi một chút, anh không nấu cơm cho em ăn uống không tốt phải không? Ca Ngộ Lam vẫn ôm chặt thắt lưng Doãn Tắc, liên tục gọi tên anh. Doãn Tắc, Doãn Tắc. Doãn Tắc cuối cùng phát hiện Ca Ngộ Lam chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, bộ đồ ngủ mong manh, quần ngắn để lộ cả bắp đùi. Dưới chân cô là đôi dép lê. Anh vội kéo cô vào trong xe. Sao em không mặc quần áo tử tế rồi hẵng ra ngoài, bị lạnh cóng thì làm thế nào? Ca Ngộ Lam lắc đầu. Không sao, không sao, em không lạnh. Em vội quá nên quên mất chuyện thay quần áo. Doãn Tắc ôm cô, ngồi ở hàng ghế sau xe. Anh cởi áo khoác trùm lên đùi cô. Cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau, không một ai lên tiếng. Ca Ngộ Lam ngẩng lên nhìn vào mắt mũi Doãn Tắc. Sau đó cô thò tay, vuốt nhẹ nếp nhăn trên khóe mắt anh. Mắt anh rất sáng, sống mũi anh rất cao. Nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất đáng yêu. Lúc mới quen Doãn Tắc, cô không cảm thấy anh đẹp trai. Nhưng bây giờ càng nhìn, càng thấy anh vừa mát và tuấn tú. Doãn Tắc cắn ngón tay Ca Ngộ Lam rồi lại cúi xuống hôn cô. Hai người dính chặt vào nhau, thở hổn hển ở ghế sau xe ô tô. Doãn Tắc cất giọng trầm khàn. Anh chẳng muốn thả em về một chút nào. Ca Ngộ Lam nói nhỏ. Em không về, em đi cùng anh. Doãn Tắc giữ người, mắt không rời khỏi Ca Ngộ Lam. Đôi mắt cô lấp lánh khiến tim Doãn Tắc càng đập mạnh. Anh nuốt nước bọt, cọ cọ mũi anh và mũi cô. Anh lại hỏi một câu. Em thật sự không về. Câu trả lời của Ca Ngộ Lam là vòng hai tay qua cổ Doãn Tắc và hôn lên môi anh. Doãn Tắc tất nhiên không cự tuyệt hành động ngọt ngào của cô. Anh không khách sáo hôn lại cô, mút đầu lưỡi của cô, ngậm môi cô. Cho đến khi cả hai cùng không thở nổi, anh mới chịu buông cô ra. Hai người nhìn vào mắt nhau, hoa lửa bắn tung tóe. Khách sạn gần đây nhất nằm ở chỗ nào? Đi qua hai ngã tư rẽ phải, hình như có một cái, em cũng không nhớ rõ. Ca Ngộ Lam rúc vào lòng Doãn Tắc, đầu óc cô vẫn lâng lâng như đang ở trên mây, làm gì còn nhớ đến chuyện khác. Doãn Tắc vèo má cô. Hình như em rốt cuộc có phải là người bản địa không hả? Em ít về đây mà, thành phố lại thay đổi nhanh quá. Doãn Tắc từ trên ghế sau trèo lên vị trí lái xe. Anh nổ máy rồi phóng xe với tốc độ tên lửa. Ca Ngộ Lam ngồi ở ghế sau, ôm áo khoác của anh cười ngây ngốc. Cô đột nhiên có cảm giác không chân thực, không thể tin nổi là anh đang ở trước mắt cô, ngay bên cạnh cô. Doãn Tắc tìm thấy một khách sạn, anh vào làm thủ tục nhận phòng rồi quay xe ra đưa cô gái trùm áo khoác của anh. Bắp chân vẫn để lộ, đi dép lê có hình hoạt họa lên phòng. Ca Ngộ Lam mặc đồ không được tử tế, nhưng may mà vào lúc nửa đêm, khách sạn không có một bóng người. Ở trong thang máy, Doãn Tắc cầm tay cô và nhìn cô cười không ngớt. Ca Ngộ Lam đỏ mặt, cô cảm thấy ngượng ngùng, liền cầm tay anh, đưa miệng cắm một phát. Doãn Tắc cười ha ha, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, anh ôm cô và đưa cô ra khỏi thang máy. Doãn Tắc ngậm vành tai cô nói nhỏ. Lát nữa sẽ cho em cắn đã thôi. Ca Ngộ Lam đỏ mặt, không nói lên lời. Cô theo Doãn Tắc vào phòng khách sạn. Cửa phòng vừa khép lại, cô lập tức bị Doãn Tắc ép vào tường, bị anh hôn ngầu nghiến. Thật ra trên đường theo Doãn Tắc đến đây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ nghĩ nhất định sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ, khi trai đơn gái chiếc như củi khô gặp lửa cùng ở trong một phòng, cô mới có cảm giác chân thực. Khoan đã, khoan đã. Em sao vậy? Doãn Tắc dừng lại nhìn Ca Ngộ Lam. À, em đang nghĩ xem em có nên đi tắm một lần nữa không? Doãn Tắc trừng mắt nhìn cô, anh thật sự muốn ôm ngực nhưng chỉ thở dài. Bảo bối, em là sát thủ giết vào không khí phải không? Ca Ngộ Lam cụp mắt, sờ sờ lên cúc áo của anh. Trong lòng cô hơi hoảng loạn, cô chuyển sang đề tài khác. Doãn Tắc, em đi theo anh lên đây, bảo vệ dưới đại sảnh nhìn thấy em, liệu có cho rằng em là loại phụ nữ đó? Doãn Tắc hiểu ý cô, anh đáp. Không đâu, loại phụ nữ đó sẽ không mặc tới hai chiếc áo khoác còn cuộn chặt vào người, sẽ không đi dép lê hình hoạt họa đâu. Ca Ngộ Lam ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười. Doãn Tắc húc đầu anh vào đầu cô rồi mở. Doãn Tắc húc đầu anh vào đầu cô rồi mở miệng mắng cô. Đồ ngốc. Cao Ngọn Lam chè môi, không hiểu tại sao mình bị mắng. Dặn tác kéo cô lên giường, chảy ra giường tử tế, giúp cô cởi áo khoác, đẩy cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Em nằm nghỉ một lát, tí nữa anh sẽ đưa em về nhà. Cao Ngọn Lam nằm trên giường đắp chăn kín người, chỉ để lộ đôi mắt, cô đảo mắt qua người anh. Anh định làm gì vậy? Anh mới là người cần đi tắm. Dặn tác dứt lời rồi đi ngay vào nhà tắm. Cao Ngọn Lam muốn đợi anh, nhưng hai mắt cô díp lại. Đúng lúc cô chuẩn bị thiêu thiêu thì Dặn tác tắm xong và quay lại phòng. Anh lên giường và dùng thân thể lạnh giá ôm cô vào lòng. Trời! Chạm vào làn da lạnh buốt của Dặn tác, Cao Ngọn Lam tỉnh hẳn ngủ. Anh vừa nhảy vào thùng đá hay sao? Dặn tác không lên tiếng, chỉ gác chân tay lạnh lẽo lên người Cao Ngọn Lam. Cao Ngọn Lam bị lạnh kêu lên. Người anh lạnh thì đứng ôm em, khó khăn lắm giường mới ấm một chút. Cho em chiếc cống, không biết ai đã hại anh phải đi tắm nước lạnh. Liên quan gì đến em chứ? Cao Ngọn Lam cảm thấy rất oan ức. Tại sao anh phải tắm nước lạnh? Anh là một người đàn ông. Cứ là đàn ông thì phải tắm nước lạnh sao? Đây là một biểu hiện của một người đàn ông ra trường à? Cao Ngọn Lam đánh vào người anh. Đáng ghét thật đấy, người anh bây giờ giống một tảng băng lớn. Dặn tắc trừng mắt với cô. Em quyến rũ người ta rồi lại không chịu giày vào người ta. Em còn không cho người ta tắm nước lạnh để hạ nhiệt sao? Anh thật đáng thương, có người nào thảm hại hơn anh? Hả? Cao Ngọn Lam đào người. Cô biết Dặn tắc rất tốt với cô, tuy lời nói của anh có vẻ dâm tặc, nhưng hành động vẫn là quân tử chính gốc. Anh và cô sống chung vài ngày, thậm chí chung chăn chung gối, nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề vượt qua giới hạn cuối cùng khi cô chưa tự nguyện. Nhưng lần này cô thật sự ăn ức. Em đâu có quyến rũ anh. Sao không? Em đã ra tay với anh, sờ đi sờ lại, hôn đi hôn lại. Dặn tắc nói hùng hồn. Cao Ngọn Lam á khẩu. Đúng rồi, cô có những hành động đó, thế nhưng... Em còn nói là không, không làm gì đó. Cao Ngọn Lam lắp ba lắp bắp, Dặn tắc giống như nạp đầy điện trong giây lát. Anh chống tay xuống giường nhìn cô. Gì là gì? Ý em là... Em cũng muốn biến anh thành người của em phải không? Anh chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa chờ đợi. Anh lại đóng kịch rồi, anh có thể nói chuyện đứng đắn được không? Em định có hành động không đứng đắn với anh, còn bắt anh nói chuyện nghiêm túc sao? Ai có hành động không đứng đắn với anh chứ? Cao Ngọn Lam đánh vào người anh. Vậy thì em muốn anh có hành động không đứng đắn với em. Đôi mắt Dặn tắc sáng rực, Cao Ngọn Lam lại đấm anh. Người này nói chuyện đáng ghét kinh khủng. Vừa rồi em nói là em muốn đi tắm, chẳng phải cố ý phá hỏng bầu không khí, tạt cho anh vào nước lạnh hay sao? Cao Ngọn Lam đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng trả lời. Em đâu có cố ý phá hỏng không khí, em hỏi nghiêm túc mà, tụi em đã tắm ở nhà, nhưng lẽ nào trước khi không nên đi tắm sao? Dặn tắc trừng mắt nhìn cô, đúng là khóc không xong, cười cũng không xong, anh lại hỏi. Em nói có người hiểu nhầm em là loại phụ nữ đó, chẳng phải muốn phê bình anh không tôn trọng em. Đâu, đâu có, em chỉ là căng thẳng mà, một khi căng thẳng thì hay tìm đề tài để nói. Dặn tắc hết nói nổi, anh thả người gục xuống giường, vùi mặt vào gối. Cao Ngọn Lam cảm thấy rất áy náy nên đưa tay xoa đầu anh. Dặn tắc quay mặt lại. Anh đúng là ngu như heo, tự nhiên lại đi tắm nước lạnh. Cao Ngọn Lam nói rất thành khẩn. Không sao đâu, anh đừng tự trách mình, không bị cảm lạnh là được. Dặn tắc chống tay rồi lao bổ vào người Cao Ngọn Lam. Em phải chịu trách nhiệm, em phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chuyện đó... Bị anh ôm chặt, Cao Ngọn Lam hơi căng thẳng. Chẳng phải anh nói là không có không khí hay sao? Dặn tắc cắn Cao Ngọn Lam. Không khí tốt vô cùng. Anh cúi đầu hôn cô hơi thả lỏng toàn thân và đón đầu lưỡi của anh. Chuyện sắp xảy ra khiến tim Cao Ngọn Lam đập thình thịch.